chia sẻ kinh nghiệm về việc văn hóa truyền thống Trung Quốc dẫn dắt kinh tế phát triển lành tính. Tập 1A. Người chủ giảng: nhà doanh nghiệp tiên sinh Hồ Tiểu Lâm. Ngày 18 tháng 7 năm 2008. Giảng tại giảng đường Hoa Nghiêm. Quý vị thầy cô, quý vị đồng học, xin chào mọi người. Tôi tên là Hồ Tiểu Lâm, là chủ tịch của công ty Hối Thông Hối Lợi Bắc Kinh. Sản phẩm kinh doanh chủ yếu của công ty chúng tôi là sản phẩm nồi hơi. Nguyên liệu thiêu đốt của sản phẩm nồi hơi này là khí thiên nhiên. Cách dùng của đó chủ yếu dùng để giải quyết việc sưởi ấm và nước nóng sinh hoạt cho cư dân. Nồi hơi này là dạng bếp treo tường phân thể, là bếp treo trên tường mỗi hộ một cái. Chúng tôi làm ngành này đã được thời gian 10 năm rồi, bắt đầu từ năm 1997 đến ngày nay. Bản thân của tôi là chủ tịch của công ty. Có thể nói trong 10 năm nay đã trải qua một sự thay đổi rất lớn. Tức là vào 2 năm trước, khi được tiếp xúc với văn hóa truyền thống dân tộc. Sau khi tiếp xúc với văn hóa truyền thống dân tộc, tôi có một số thay đổi, cũng có một vài thể hội. Sự vận hành trong công ty, trên thực tiễn cũng có một vài câu chuyện, cũng có một ít kinh nghiệm. Rất là hy vọng có thể tìm được cơ hội cùng đông đảo bạn bè, đặc biệt là những người bạn doanh nhân, đặc biệt là chia sẻ với các ông chủ. Hôm nay, đề tài mà tôi giảng là chia sẻ kinh nghiệm về việc văn hóa truyền thống Trung Hoa dẫn dắt kinh tế phát triển lành tính. Nhìn tên là hiểu nghĩa, đề tài này trước hết phải trả lời mấy vấn đề. Thứ nhất là Trung Quốc, thứ hai là truyền thống, thứ ba là văn hóa, thứ tư là kinh tế, thứ năm là lành tính, thứ sáu là phát triển. Rõ ràng chủ đề này đã nói ra cho chúng ta một mối quan hệ, tức là quan hệ giữa văn hóa và kinh tế. Rốt cuộc là chúng có quan hệ với nhau không? Có quan hệ như thế nào? Mối quan hệ giữa văn hóa và kinh tế này đối với kinh tế có tác dụng gì? Sẽ sinh ra ảnh hưởng gì? Đây là điều trước khi tôi giảng. Trước hết, tôi phải đem đề mục này giảng cho mọi người một chút. Nội dung chủ yếu, đại khái mà tôi muốn báo cáo bao gồm hai bộ phận. Một bộ phận chính là một số suy nghĩ tại sao phải học tập văn hóa truyền thống. Chắc chắn không phải là kết luận gì hết. Những suy nghĩ này có thể cũng không hoàn toàn chính xác. Chỉ có nghĩa là hai năm trước, sau khi tôi tiếp xúc với văn hóa truyền thống, đã khai mở tôi, đã khơi dậy một số suy nghĩ trong tôi. Tức là tại sao chúng ta phải học tập văn hóa truyền thống. Điều thứ hai phải báo cáo với mọi người, tức là một số thể hội của tôi khi sử dụng văn hóa truyền thống để quản lý doanh nghiệp. Hai bộ phận này, trước hết bản thân tôi là học ngành khoa học tự nhiên, không phải học ngành xã hội, chưa có tiếp xúc quá nhiều nội dung văn hóa và những việc về phương diện văn hóa. Văn hóa truyền thống, trước hết hai chữ truyền thống này, truyền sự lý giải của tôi cũng đã tra một số từ điển, tức có nghĩa là từng đời truyền lại cho nhau, truyền xuống. Thống, tôi cũng đã tra từ điển một chút, tức là nguyên thủy nhất là đầu mốc của sợi tơ. Như con tầm thì có kéo tơ. Đầu mốc của sợi tơ này chúng ta gọi là thống. Thông qua việc nấu sợi tơ này mà tìm được đầu mốc thì có thể kéo nó ra. Cho nên xem ra ý nghĩa của chữ thống này có nghĩa là đầu. Truyền có nghĩa là từ đầu truyền xuống dưới, cho nên gọi là truyền thống. Truyền thống có thể là một thứ cổ xưa, những thứ của quá khứ. Lại có một khái niệm cần phải trả lời, tức là khái niệm văn hóa, văn nhi hóa chi. Trong luận ngữ có một câu nói, tôi có một vài suy nghĩ, không biết là nói có đúng không, đưa ra đây cùng thảo luận với mọi người, gọi là văn chất bân bân, nhiên hậu quân tử. Chữ chất này tức là cái thể mà trong Phật Pháp chúng ta nói tới, tức là bản chất của con người, cũng chính là nhân chi sơ tánh bổn thiện mà Tam Thượng Kinh đã nói. Cái tánh này là tánh đức. Tánh đức nói phải thông qua một số, chúng ta trải qua ngàn trăm vạn năm nay, cuộc sống của nhân loại chúng ta đối với sự nắm bắt, thể hội kinh nghiệm của tánh đức, phải đem nó tổng kết ra, sau đó hình thành văn mà biểu đạt, cố gắng miêu tả thể tánh của tánh, tính chất của tánh. Do vậy, chất và văn phải bổ trợ cho nhau. Bởi vì mỗi một người đều có chất. Cái chất này phải thông qua cái văn nhất định để biểu hiện ra. Văn chất bần bần có ý nghĩa là tương hợp, có nghĩa là tương phối, sau đó mới là quân tử. Cho nên cái văn này, tại sao một người cần phải có văn hóa? Tại sao văn hóa lại quan trọng như vậy? Bởi vì văn hóa là tổng kết kinh nghiệm sinh sống của nhân loại. Cũng là từ khi có loài người cho đến nay, trong quá trình sinh hoạt này, một sự thể hội nắm bắt, miêu tả đối với tự tánh, họ đã dùng hình thức văn hóa này để ghi chép đó lại, thông qua khắp các kiểu hình thức để đem đó truyền thừa lại. Xem ra chúng ta nắm vững văn hóa là điều cần thiết, bởi vì mỗi một người chúng ta đều không tách rời được bản tánh của chúng ta, và đối với sự miêu tả nhân tính này phải thông qua văn hóa để truyền thừa. Văn hóa không phải là thứ hư giả, không phải nói năng quyển hoặc. Đó là cuộc sống của chúng ta, là một thứ mà mỗi một phút đều không tách rời được. Vì thế, văn hóa phải được truyền thừa lại. Thể hội của bản thân tôi nhất định phải đem đến lợi ích thực tế cho lão bá tánh, cho nhân dân. Nếu không như vậy, nó không xứng đáng là văn hóa, cũng không truyền lại được. Văn hóa nếu muốn truyền lại, nếu muốn từng đời đem những kinh nghiệm thành công, những thể hội, kinh nghiệm, giáo huấn phong phú của lão tổ tiên chúng ta giao lại cho con cháu hậu thế, cần phải thông qua phương pháp giáo dục này mới có thể khiến nó truyền lại được, mới có thể khiến giảng bối được lợi ích. Cho nên giáo dục và văn hóa là những thứ không thể tách rời. Chỉ có văn hóa không có giáo dục, thất giáo. Chỉ có giáo dục không có văn hóa, thì loại giáo dục đó, nếu như không có văn hóa đúng đắn để làm nội dung cho nó, thì loại giáo dục này chắc chắn sẽ dạy ra những thứ sai lầm, sẽ dẫn đến hành vi sai lầm của mọi người, không đem đến hạnh phúc. Vì vậy, mấy ngàn năm nay, lão tổ tiên của chúng ta trên mảnh đất này đã sinh sống rất hạnh phúc, rất mỹ mãn. Thể hội ngày nay của tôi là họ thực sự đã nắm vững được một nền văn hóa đúng đắn, tổng kết ra phát triển ra một văn hóa đúng đắn. Sở dĩ nói nó đúng đắn là bởi vì nó và bản tánh con người và đạo tương hợp với nhau, đã phản ánh chính xác bản tánh của con người, đạo của con người. Bởi vậy, văn hóa truyền thống Trung Hoa sở dĩ có thể truyền thừa lại được. Tứ đại văn minh văn hóa cổ quốc, văn hóa Trung Hoa sở dĩ có thể truyền thừa lại được là nói rõ văn hóa Trung Hoa có những điểm đặc thù của nó. Những điểm đặc thù này dùng cách nói của chúng ta là ngẫu nhiên trùng hợp, vừa hay cùng với bản tánh con người chúng ta, có thể là khế hợp một cách vô cùng chuẩn xác, vô cùng chính xác. Cho nên văn hóa Trung Hoa mới có thể truyền thừa lại được, mới có thể đem đến cho lão bá tánh lợi ích lớn lao như vậy. Mọi người có thể sẽ hỏi một vấn đề: văn hóa truyền thống đã từng đem lại cho chúng ta một quá khứ vô cùng huy hoàng, khiến người ta tự hào tổ quốc của chúng ta văn hóa rực rỡ, lịch sử rực rỡ. Tại sao ngày nay văn hóa truyền thống hình như không ổn nữa, hình như đã lỗi thời, hình như đã lạc hậu? Rốt cuộc vấn đề này đã xảy ra từ bản thân những giảng bối chúng ta, hay là đã xảy ra từ bản thân văn hóa truyền thống? Đây là vấn đề thứ nhất tôi phải đối mặt khi đang học tập văn hóa truyền thống. Tức là văn hóa truyền thống tại sao vẫn còn sức sống? Có còn sức sống nữa không? Có thể mọi người đều đã xem qua một bộ phim truyền hình tên là Hướng đến Cộng Hòa. Nó kể về chuyện tiên sinh Tôn Trung Sơn đã lãnh đạo cách mạng Tân Hợi, đã lật đổ chính phủ Mãn Thanh và xây dựng dân quốc. Và ở trong bộ phim này, có một đoạn thế này khiến tôi rất được khai mở. Tức là năm đó trong thời kỳ Mãn Thanh của chúng ta, Nhật Bản là Minh Trị Thiên Hoàng. Minh Trị Thiên Hoàng và Từ Hy Thái Hậu là chấp chính cùng một thời. Ở trong bộ phim này, Minh Trị Thiên Hoàng có một sự việc khiến cho tôi sau khi xem xong thì rất xúc động. Tức là lúc đó, họ cũng đối mặt với sự xâm lược của cường quốc phương Tây, cũng đối mặt với áp lực của tiến bộ khoa học phương Tây, lại đối mặt với sự nguy hiểm của nước thực dân. Và đương thời, Minh Trị Thiên Hoàng đã nêu ra Trung học di thể, Tây học di dụng. Ông không hùa theo châu Âu, không đi theo trào lưu gọi là khoa học này, dân chủ này. Trong bộ phim này, ba bữa cơm của ông cụ biến thành một bữa, muốn đem hết ngân lượng tiết kiệm được đưa học sinh đến châu Âu học tập khoa học kỹ thuật tiên tiến, khoa học và công nghiệp tiên tiến. Thật sự là coi trọng việc nước, coi quốc gia là của chung, coi toàn dân là của chung. Còn Từ Hy Thái Hậu cùng thời đó của chúng ta, điều này mọi người đều đã biết rất nhiều. Từ Hy Thái Hậu có thể nói là tự tư tự lợi đã tới mức độ lên đến cực điểm. Kẻ thuận theo bà thì hưng, nghịch lại bà thì chết. Trong quá trình bà quản lý quốc gia, lãnh đạo nhân dân, chủ yếu là y theo sở thích của mình, y theo lợi ích của mình, đem lợi ích của quốc gia, lợi ích của nhân dân đặt qua một bên. Cho nên đương thời, trên làm dưới theo, toàn quốc là một vùng bụi mù. Bởi vì quý vị là một người lãnh đạo, lại tự tư tự lợi, các đại thần, các tỉnh thành đều tự tư tự lợi. Do đó, bà vẫn luôn dao động bất định ở giữa phái đầu hàng và phái chủ kiến. Ngày nay đối với tôi có lợi, tôi ủng hộ anh cấm thuốc, tôi ủng hộ anh chủ chiến. Ngày nay anh đối với tôi không còn lợi nữa, có thể đầu hàng lại có lợi cho tôi liền ủng hộ phái đầu hàng. Chính bản thân bà đã từ bỏ đạo đức văn hóa truyền thống của chúng ta, đã từ bỏ trí huệ, nên đã tùy thuận sự tự tư tự lợi, tập khí phiền não của mình để cai trị quốc gia. Tôi cho rằng đây là một điều then chốt khiến cho Trung Quốc không thể thuận lợi đón nhận sự khiêu chiến của châu Âu. Và vấn đề này không phải nằm ở bản thân văn hóa truyền thống, mà lại hoàn toàn tương phản. Từ bỏ văn hóa truyền thống, từ bỏ sự giáo dục của lão tổ tiên, từ bỏ những trí huệ này, đã tùy thuận theo phiền não của mình, đã đánh mất phương hướng, mới dẫn đến việc đất nước của chúng ta trong quá trình 100 năm khi tiếp xúc với phương Tây đã liên tiếp hết lần này đến lần khác gặp phải thất bại. Do đó, bắt đầu từ thế kỷ thứ 19, đương thời, chúng ta có một số phần tử tri thức tiến hành suy ngẫm sự việc Trung Quốc bị pháo đạn tàu chiến của châu Âu đánh mở quốc môn, chịu đủ mọi điều lăng nhục, chịu đủ mọi áp bức, bị thuộc địa, bán thuộc địa. Chúng tôi cho rằng đây là nguyên nhân của lễ giáo phong kiến, là bởi vì sự trói buộc văn hóa truyền thống của chúng ta, là bởi vì văn hóa của chúng ta đã lạc hậu, đã quá thời, chúng ta phải theo kịp phương Tây. Họ đã rút ra được một kết luận như vậy. Ngày nay chúng ta 100 năm sau lại nhìn về khẩu hiệu đã đề ra vào thời đó, nêu lên suy nghĩ như vậy, tôi cảm thấy cần phải thảo luận lại. Rốt cuộc chúng ta tại vì sao mà bị đánh? Chúng ta tại vì sao mà đất nước chia cắt? Chúng ta tại vì sao mà loạn trong giặc ngoài? Tại sao Nhật Bản nhỏ hơn đất nước của chúng ta, ít người hơn chúng ta, lực lượng đương thời lại yếu hơn chúng ta rất nhiều, rất nhiều? Tại sao họ có thể giải quyết vấn đề này một cách thuận lợi, còn Trung Quốc của chúng ta lại không thể giải quyết vấn đề này? Quý vị so sánh hai quốc gia, Nhật Bản đương thời cũng đối mặt với sự nguy hiểm của việc vận chuyển nha phiến, cũng đối mặt với sự nguy hiểm của việc bị chủ nghĩa đế quốc thực dân hóa. Tại sao họ không bị, còn chúng ta lại bị? Thể hội của tôi chủ yếu là nhờ Thiên Hoàng Nhật Bản cùng với người trên, người dưới, họ có được trí huệ. Họ không có từ bỏ trí huệ mà văn hóa truyền thống đã đem lại cho họ. Văn hóa truyền thống Nhật Bản, mọi người đều biết là từ Trung Quốc đã truyền qua đó. Họ không có những thứ của chính mình. Họ là chủ nghĩa lấy về, đã dùng trí huệ của lão tổ tiên Trung Hoa để quản lý quốc gia của họ. Họ đã giải quyết vấn đề này một cách rất thuận lợi. Còn chúng ta thì sai lầm liên tục. Từ sau năm 1910, triệt để phá bỏ học thuyết Khổng Tử, mai táng lễ giáo phong kiến, muốn theo kịp phương Tây, học khoa học, học dân chủ, khoa học và dân chủ, nêu ra đủ các khẩu hiệu như vậy, tiếp một bước trượt dài, càng ngày càng xa trên phương hướng sai lầm này. Do đó, một nước cờ đi sai, các nước sau đều sai, cho đến ngày nay thành ra nông nổi này. Cho nên, chúng ta nói văn hóa truyền thống lạc hậu, nói văn hóa truyền thống lỗi thời, là do vì văn hóa truyền thống chúng ta mới gặp phải thất bại, chúng ta mới chịu cảnh xâm nhục của cường quốc phương Tây. Ngày nay chúng ta lạc hậu hoàn toàn là bởi vì văn hóa truyền thống của chúng ta. Điều này tôi cảm thấy sai lầm, là một cách đó không có trách nhiệm. Mà hoàn toàn ngược lại, tôi cho rằng sở dĩ ngày nay Trung Quốc đi đến tình cảnh này là bởi vì chúng ta đã từ bỏ tài nguyên quý báu nhất, trí huệ có giá trị nhất. Những thứ này là trên toàn thế giới duy nhất ở Trung Quốc chúng ta mới có, tức là sự nắm vững của chúng ta đối với quan hệ giữa con người và con người, quan hệ giữa con người và tự nhiên, quan hệ giữa con người và thiên địa quỷ thần. Đây là một lực trọng tâm vô cùng quan trọng ở dân tộc Trung Hoa chúng ta 5.000 năm nay trên mảnh đất 960 vạn km vuông này, sự gì có thể tiếp nối không ngừng, không bị chia cắt. Cho nên tôi cảm thấy ngày nay chúng ta chịu sự ảnh hưởng, đàn áp, tấn công, chia cắt của cường quốc phương Tây. Cộng thêm, hiện nay, sau khi Tân Trung Quốc thành lập, chúng ta vẫn luôn tôn sùng ngoại quốc, theo đuôi khoa học, mê tín khoa học. Quá trình này đã gần hơn 100 năm nay. Ngày nay chúng ta đã đến lúc phải suy ngẫm rồi. Tại sao? Bởi vì ngày nay tôi nhìn thấy hiện trạng của quốc gia chúng ta, môi trường sinh sống của chúng ta, quan hệ giữa con người và con người chúng ta đã chuyển biến xấu đến mức độ vô cùng trầm trọng. Hôm nay tôi nói những lời này, chắc chắn mọi người đã có thể hội trong cuộc sống đã xấu xa đến cực điểm, bại hoại đến một mức độ nhất định. Không thể để cho nó tiếp tục phát triển như vậy được, nếu không, đất nước không ngày yên ổn, nhân dân không ngày được yên ổn. Sở dĩ hôm nay tôi đến đây giảng cho mọi người, thực sự không phải là bởi vì tôi học tốt đến đâu, tôi dùng tốt đến đâu. Tôi chỉ cảm thấy nhân dân Trung Quốc của chúng ta rất có phước báo, rất may mắn. Chúng ta có lão tổ tiên tốt như vậy, đã để lại trí huệ phong phú, quý báu như vậy. Chúng ta nhất định không được từ bỏ. Chúng ta nhất định phải nhặt chúng lên mà học cho tốt, dùng cho tốt. Chúng ta nhất định sẽ có thể giải quyết vấn đề. Từ cái nhỏ thấy cái lớn, từ trong thực tiễn vận hành ở công ty chúng tôi thực sự có được, nhận được lợi ích từ văn hóa truyền thống. Cho nên, tôi cảm thấy trong 2 năm nay, khi vừa bắt đầu, tôi cho rằng doanh nghiệp chính là một cơ cấu để kiếm tiền, chính là một đơn vị để kiếm tiền. Cần văn hóa để làm gì? Trước hết bản thân tôi đối với văn hóa đã không biết rõ là dùng nó làm gì. Doanh nghiệp tôi chỉ là kiếm tiền, tôi mời nhân viên đến làm việc, chỉ cần có thể kiếm được tiền, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Văn hóa và kinh tế không có liên quan gì hết. Văn hóa là chuyện của người văn hóa, là một thế giới khác nữa, là một phạm vi khác. Thông qua thực tiễn trong 2 năm nay, tôi đã phát hiện văn hóa thực sự là một đặc điểm lớn nhất của nó là gì? Nó là tổng kết kinh nghiệm cuộc đời thành công của lão tổ tiên chúng ta, là tổng kết trí huệ của lão tổ tiên chúng ta. Mọi người chúng ta đều thừa nhận một hiện thực, Tức là chúng ta phải giải quyết vấn đề. Muốn giải quyết vấn đề thì cần dựa vào trí huệ. Và ngày nay, vấn đề chúng ta phải trả lời tiếp theo là trí huệ nằm ở đâu? Trí huệ nằm ở nơi nào? Nếu như phải nói tới trí huệ này nhất định là bất biến, nhất định có thể giải quyết vấn đề. Có thể giải quyết vấn đề, những vấn đề này tuyệt đối không giới hạn ở tầng lớp tinh thần chúng ta. Những vấn đề này bao gồm tầng lớp vật chất của chúng ta, bao gồm gia đình của chúng ta, bao gồm xã hội của chúng ta, bao gồm quốc gia và quân sự, kinh tế khoa kỹ của chúng ta. Những vấn đề này đều phải nên được giải quyết, nếu không nó sẽ không được coi là trí huệ. Vì vậy trí huệ là một thứ vô cùng có sức hấp dẫn, nó có thể giải quyết tất cả vấn đề của quý vị. Bên dưới chính là nói trí huệ nằm ở đâu. Vừa hay khi tôi đang tiếp xúc với văn hóa truyền thống thì đã biết đến lão pháp sư Tịnh Không, lão tiên sinh, lão nhân gia, tiếp xúc với đệ tử Quy. Sau khi tiếp xúc với đệ tử Quy là do tôi nhìn thấy đệ tử Quy có tổng cộng 1080 chữ. Đệ tử Quy này sau khi tôi xem xong, bản thân tôi đặc biệt có cảm nhận. Lúc đó tôi nghĩ tôi 52 tuổi mới nhìn thấy đệ tử Quy. Tôi nghĩ nếu như tôi nhìn thấy đệ tử Quy sớm một chút thì cuộc đời của tôi chắc chắn sẽ không đi nhiều con đường vòng như vậy. Chắc chắn sẽ không phạm nhiều sai lầm như vậy. Cũng chắc chắn sẽ không nói nhiều lời sai lầm như vậy. Những điều này lúc đó cảm thấy chính mình thật sự vô cùng tiếc nuối. Không thể gặp được những thứ này sớm hơn một chút cũng không có ai dạy tôi. Cho nên sau khi tôi gặp được đệ tử Quy, liền bắt đầu y chiếu yêu cầu của đệ tử Quy. Trước hết là chính bản thân tôi học. Học xong rồi tôi y theo từng điều trong đệ tử Quy mà làm. Sau khi đã làm xong, ở trong doanh nghiệp tôi dần dần phổ biến, huấn luyện, thực hành đệ tử Quy. Thực sự là hai năm nay thể nghiệm của tôi vô cùng nhiều, cũng rất là vui mừng. Hy vọng có thể chia sẻ với mọi người. Dưới đây tôi muốn báo cáo với mọi người vấn đề thứ hai, tức là một số thể hội khi sử dụng văn hóa truyền thống để quản lý doanh nghiệp. Trước hết, nói về bản thân tôi. Lúc đó, tôi gặp được văn hóa truyền thống, gặp được đệ tử Quy. Những thứ này đều nói không hề sai, rất là tốt. Có giải quyết vấn đề kiếm tiền được không? Kiếm tiền có thể thông qua nó để kiếm tiền không? Doanh nghiệp tức là phải dựa vào tiền mà nói chuyện, phải dựa vào tiền mà nói chuyện. Suy cho cùng rốt cuộc cũng phải thực hiện ở đồng tiền. Có thể đem đến lợi nhuận cho doanh nghiệp hay không? Đây là một thử thách đầu tiên phải đối mặt khi học tập đệ tử Quy. Tôi học tập đệ tử Quy có một sự khởi đầu, thu hoạch đầu tiên, chính là sự thay đổi đã xảy ra trong bản thân tôi. Tôi cho rằng lúc đó vẫn không có liên hệ gì lớn lắm đến nghiệp vụ của công ty. Tức là những người làm kinh doanh như chúng tôi, trên căn bản là nói như xã hội hiện nay, tức là trong mắt chỉ biết đến tiền, ngoài tiền ra cái gì cũng không biết, kiếm tiền áp đảo tất cả. Cha mẹ, gia đình, con cái, đồng học, bạn bè, những thứ này đem so với đồng tiền đều là thứ yếu. Giống như cả xã hội này cũng đặc biệt tán thành cách nói như vậy. Nếu quý vị nói bởi vì bận rộn không về nhà, cha mẹ cũng hiểu được. Nếu quý vị nói bởi vì bận không cách nào gặp gỡ các đồng học một lát, không cách nào đi thăm thầy cô, mọi người cũng đều hiểu được. Quý vị nói kiếm được tiền rồi, mọi người đều nhượng bộ quý vị. Do đó xem ra đồng tiền này đối với nhà doanh nghiệp mà nói là một chỉ tiêu rất quan trọng. Lúc đó tôi nghĩ không cần biết tôi dùng đệ tử Quy để quản lý doanh nghiệp có thành công hay không. Trước hết là xem bản thân tôi. Lúc đó trạng thái của tôi là hàng ngày bôn ba giữa các buổi tiếp khách, uống rượu, hút thuốc, chiêu đãi, ăn cơm, cùng với lãnh đạo đánh quần vợt, cùng khách hàng đi xông hơi, đi karaoke. Tức là những phương cách tiêu thụ này. Trong những buổi tiếp đãi xã giao đó, thuận tình nói cho hay, A Du nịnh bợ từng bốc khách hàng vì kiếm tiền mà bất chấp thủ đoạn. Cần tôi nói sàng bậy thì tôi liền nói sàng bậy, cần tôi nịnh bợ thì tôi liền nịnh bợ, cần tôi nói những lời trái lương tâm tôi liền nói những lời trái lương tâm. Không cần biết tôi nghĩ thế nào, chỉ cần khách hàng vừa lòng, chỉ cần khách hàng vui vẻ, chỉ cần có thể kiếm được tiền. Cái gì là nhân ái, cái gì là nguyên tắc, cái gì là thiện, cái gì là ác, cái gì là thị, cái gì là phi, những thứ này trước giờ chưa từng nghĩ qua. Bởi vậy cho nên hồi đó vô cùng khổ cực. Thật ra trong tâm của chính mình cũng cảm thấy hết sức ấm ức. Quý vị nói kiếm được chút tiền thì đã kiếm không ít. Con số của món tiền này càng ngày càng lớn, số không ở phía sau càng ngày càng nhiều. Nhưng cảm thấy những đồng tiền này hình như không liên quan gì đến tôi hết. Nó đem đến cho tôi toàn là những chuyện phiền phức, khổ não, lao lực ấm ức. Hình như chính mình cũng không còn là người nữa, giống như xác chết biết đi vậy. Đồng thời, bản thân của tôi lại là tốt nghiệp đại học, tốt nghiệp nghiên cứu sinh. Đối với bản thân từ nhỏ đã có yêu cầu, lại không nên nói năng sằng bậy, cũng không nên đánh mất những nguyên tắc thị phi. Nhưng lại bất đắc dĩ mà làm như vậy. Cho nên lúc đó tâm lý vô cùng khó chịu, áp lực cũng hết sức lớn. Lúc đó hút thuốc, uống rượu đi giải tỏa, chỉ biết dựa vào những thứ này, bản thân vô cùng đau khổ. Hồi tưởng lại những tháng ngày trước kia, tôi nghĩ bây giờ mỗi một ông chủ doanh nghiệp mỗi ngày đều sẽ gặp phải. Tức là mỗi buổi tối uống rượu, ăn cơm, tiếp đãi, gặp khách hàng, sau đó uống cho say bí tỉ. Sau khi uống rượu xong, người sẽ rất phấn khích. Dựa vào sự phấn khích này mà tô vẽ không khí, làm không khí náo nhiệt. Sau đó làm cho khách hàng vui vẻ. Ở trước mặt khách hàng thì kể mấy chuyện cười thô thiển chọc người ta cười, ti tiện chính mình để giành sự vui lòng của người khác. Hơn nữa, do vì uống rượu rồi sẽ mất kiểm soát, cho nên sẽ nói ra rất nhiều những lời không nên nói. Giọng nói cũng rất là lớn, toàn là ngôn ngữ ô uế mà mắng mỏ chửi bới. Có những lúc còn nổi nóng với nhân viên phục vụ trong nhà hàng, nổi nóng với tài xế, nổi nóng với các đầu bếp ở trong nhà hàng. Sau khi xảy ra những vấn đề này thì thông thường mà nói, một tuần lễ trong ấn tượng của tôi hầu như là 3 lần 7, 21 bữa ăn. Thời gian ở nhà ăn 1-2 bữa cơm cũng không có. Buổi sáng không ăn cơm, không dậy nổi. Buổi tối hôm qua tiếp khách quá muộn. Buổi trưa căn bản là đã bắt đầu tiếp khách, mà cho đến buổi tối ăn bữa cơm tiếp khách. Cho nên về sau, thông qua việc kinh doanh mười mấy năm nay, trong quá trình làm ăn buôn bán, tức là tâm lý đã sinh ra bệnh tật. Hiện tượng cụ thể của nó là buổi tối sau khi uống rượu xong thì choáng váng, hơn 9 giờ là uống nhiều rồi, sau đó say xỉn bê bết. Đến buổi sáng hôm sau vừa mới thức dậy, miệng rất là khát, thân thể vô cùng mệt mỏi, bởi vì muốn đi toilet 3-4 giờ tỉnh dậy. Sau khi tỉnh dậy thì người liền tỉnh táo, liền bắt đầu nhớ lại những cảnh tượng vào tối hôm trước. Bởi vậy bản thân đặc biệt đau khổ, liền trách móc chính mình, tại sao lại nói như vậy, tại sao trên bàn ăn lại nói những lời như vậy, khiển trách chính mình, hổ thẹn, sầu não, chán nản. Sau đó thì đến mức độ bản thân mình cũng không cách nào làm việc nữa. Hễ ở cùng với khách hàng là liền muốn mau mau kết thúc, chỉ mong sao bữa cơm này mau mau ăn xong. Quý vị đưa hợp đồng cho tôi, công việc đó cho rõ ràng, chúng ta liền bye bye. Ngoài tiền bạc ra tôi không muốn gặp khách hàng. Tôi chỉ dạy mặt ra mà bớt đắc dĩ phải gặp. Và trong quá trình gặp mặt đó, tôi mong sao bản thân mình nhanh chóng bị tê dại, nhanh chóng phấn khích, nhanh chóng quên đi tình cảnh lúc đó. Bởi vì sau khi quý vị uống rượu xong thì con người sẽ thả lỏng, sau khi uống rượu xong người sẽ choáng váng. Đối với tất cả người sự vật, quý vị sẽ mơ hồ không biết gì nữa. Tức là dựa vào những thứ này để đạt được một sự giải thoát, Những thứ này sau khi dùng lâu rồi thực sự sẽ khiến cho tôi phải chịu đựng sự tổn thương, sự tổn hại về tâm lý rất lớn. Cảm thấy chán ghét cuộc sống, chán ghét việc làm ăn, chán ghét khách hàng, chán ghét xã giao. Hơn nữa, cuộc sống sẽ càng ngày càng yếu đuối, không dám gặp người khác, không dám gặp khách hàng, không dám đụng đến những vấn đề về việc quản lý công ty. Cấp dưới của tôi đến tìm tôi, tôi chỉ muốn nghe những điều tốt, không muốn nghe những điều không tốt, chỉ muốn nghe những điều vừa lòng, không muốn nghe những điều không vừa lòng. Cho nên, trong khi quản lý công ty cứ luôn thấy tâm tính nóng nảy, tức là không thể chịu đựng được những vấn đề tồn tại trong công ty. Không thể chấp nhận những hiện tượng đã phát hiện trong khi vận hành công ty, không cần biết là hiện tượng tốt hay hiện tượng xấu, đều là không muốn nghe, không muốn nhìn, rất chán ghét, rất bài xích, rất cự tuyệt. Do đó sau này đã tạo ra chứng mất ngủ rất nghiêm trọng, hầu như không thể nào làm việc, không thể nào ngủ được. Sau đó tôi cũng thông qua báo chí, bạn bè giới thiệu, nói những chuyện này. Có thể anh đã bị bệnh về tâm lý rồi, anh phải đi tới bác sĩ khám. Những vấn đề này phải nên tới bác sĩ nào khám. Họ đã tìm cho tôi một khoa là khoa nội tâm lý. Sau khi đã tìm xong khoa nội tâm lý, sau khi bác sĩ khám cho tôi xong thì chẩn đoán tổng cộng những bệnh về tâm lý thì trước mắt có 3 loại. Một loại là chứng rối loạn lo âu, một loại là chứng sợ hãi, một loại là chứng trầm cảm. Ông nói bệnh của tôi thuộc về chứng rối loạn lo âu. Đặc điểm lớn nhất của chứng rối loạn lo âu là tâm trạng không ổn định, không thể tập trung tinh lực vào một công việc, hơn nữa còn mất ngủ, nóng tính, có khuynh hướng tự sát. Những chuyện này tôi đều có, đều đã trải qua. Đặc biệt là buổi tối lúc 3 giờ sau khi tỉnh rượu, đã có mấy lần muốn thường kết thúc sinh mạng. Cho nên cuộc sống đã vô cùng đau khổ. Chút tiền này kiếm được thật là, lại không dùng được nhiều như vậy, nhưng lại bắt buộc phải làm, lại không phải là phương thức bản thân mình muốn làm. Cho nên dần dần, lâu ngày đã mắc phải căn bệnh này. Lúc đó tôi hỏi bác sĩ, tôi nói thế nào là chứng rối loạn lo âu. Bác sĩ nói với tôi cả buổi, bởi vì bác sĩ đó cũng là một giáo sư ở Bệnh viện Hiệp Hòa, chúng tôi còn là bạn bè. Ông du học từ nước ngoài trở về. Ông nói bệnh của tôi là thông tin địa chỉ thần kinh não bị lỗi. Đã nói cả một đống danh từ, gọi là thông tin địa chỉ thần kinh não phát sinh sai lầm. Tôi nói ông nói cụ thể coi là ý nghĩa gì. Ông nói có nghĩa là thông tin khi anh vui vẻ không phát đến địa chỉ vui vẻ. Tôi nói vậy, nó phát tới đâu rồi? Đều phát tới địa chỉ đau khổ. Cho nên bất kỳ việc gì tới chỗ anh đều là đau khổ hết. Tôi nói, vậy có phương pháp gì để giải quyết vấn đề này không? Ông nói chuyện này, phương Tây cũng không có biện pháp gì khác. Nếu như những người bị mắc bệnh tâm lý nghiêm trọng như anh thì cần phải uống thuốc trị liệu. Dẫn dắt khuyên giải đã không còn giải quyết được vấn đề này của anh nữa rồi. Tôi nói, vậy nếu uống thuốc này thì cần thời gian bao lâu mới có thể khỏi bệnh? Ông nói cần khoảng thời gian là 2 năm rưỡi. Cho nên tôi đã bắt đầu y theo yêu cầu của bác sĩ mà bắt đầu uống thuốc. Những viên thuốc này uống xong vô cùng đau khổ, bởi vì chúng sẽ phát huy tác dụng ở trong não, khiến chóng mặt, ù tai, ức chế nghiêm trọng, vừa không phấn khích lên được cũng không đau khổ được, tức là mỗi ngày đều ở trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, cho nên cũng vô cùng đau khổ. Có điều không nói năng sằng bậy nữa, có điều ngủ được rồi, nhưng mà tôi cảm thấy mình giống như là động vật vậy, tức là không còn suy nghĩ gì nữa, cũng không còn tâm trạng nữa. Do đó lúc đó cảm thấy chính mình thật sự đã dạy dò thành thế này. Cha mẹ tôi cũng đều vô cùng sốt ruột, đồng nghiệp trong công ty đối với tôi cũng đặc biệt căng thẳng. Bởi vì ông chủ này nói khó nghe thì tinh thần không được bình thường lắm, tính khí vô cùng nóng nảy, vui sướng cũng không biết tại vì sao, không vui cũng không biết tại vì sao, đối nhân xử thế tiếp vật đều là một mớ hồ đồ. Cho nên lời bậy bạ mở miệng liền tuôn ra, tâm trạng lúc thì kích động, lúc thì nóng nảy, lúc thì hưng phấn. Bởi vậy ở bên khách hàng cũng đã để lại ấn tượng vô cùng không tốt. Cảm thấy Hồ Tiểu Lâm nói chuyện nghe 3 phần là nhiều rồi, không đáng tin. Do đó, hình tượng của tôi ở trong tâm trí của khách hàng cũng đã bị tổn hại rất lớn. Sau khi học xong Đệ Tử Quy để tiếp xúc với văn hóa truyền thống, sự chuyển biến đáng mừng đầu tiên là tôi đã có thay đổi. Tại vì sao? Giống như là Pháp Sư Tịnh Không đã nói vậy. Là Pháp Sư nói, Lão Hòa Thượng nói, tức là tâm an lý đắc. Tôi thông qua việc xem kinh giáo của sư phụ, thông qua việc học tập Đệ Tử Quy, tôi đã hiểu rõ những đạo lý làm người. Con người không phải là làm như vậy. Con người cũng không muốn sống như vậy. Tại sao người ta lại đến với thế giới này? Tại sao người ta một đời này lại có những cảnh ngộ khác nhau như vậy? Tương lai người ta sẽ đi về đâu? Những điều này đại khái đã xem qua, đã có sự lý giải nhất định đối với việc trị liệu căn bệnh của tôi, giải quyết việc đối nhân xử thế tiếp vật, thực sự đã có được tác dụng như cá gặp nước. Tôi cảm thấy nói cả buổi, tôi coi xong bài Cải Tạo Vận Mệnh, Tâm Tưởng Sự Thành giảng giải về liệu pháp tư huấn của sư phụ, tôi mới biết được những cơ ngộ trong cuộc đời của người ta. Đó cả buổi đều là số đã định. Miếng cơm, miếng nước đều là tiền định. Những thứ này không phải chúng ta tranh là có thể tranh được, sốt ruột là có thể có được, mắng người là có được, nổi nóng là có được. Những thứ này đều là những thứ quý vị tu từ đời trước, đời này tạo ra. Không thể gấp gáp, cũng không thể oán trời trách người. Cho nên điều này, sau khi tôi hiểu được, bỗng chốc tôi liền mở lòng ra. Bỗng chốc tôi liền thảnh thơi. Tôi cảm thấy tôi sẽ không còn nóng vội nữa. Tôi nóng vội có ích gì đâu. Những thứ này là do trong số tôi vốn dĩ đã có. Tôi không cần phải sốt ruột. Nó nên đến thì sẽ đến. Trong số tôi không có. Cho dù tôi la hét bể trời, tôi sốt ruột, tôi treo cổ, tôi tự sát, chúng cũng không thể đến. Do đó, tâm trạng của con người bỗng chốc sẽ được thả lỏng. Đồng thời, có nghĩa là sau khi trạng thái của bản thân được tốt lên, liền bắt đầu ngừng uống thuốc và không cần phải định kỳ đi bác sĩ khám nữa. Bác sĩ cũng cảm thấy rất là kỳ lạ. Bệnh nhân thông thường không thể nào trị khỏi bệnh trong một khoảng thời gian ngắn như vậy được. Căn bệnh này cần phải có một quá trình rất dài, hơn nữa nhất định sẽ để lại di chứng, và lại những lúc gặp phải những tình cảnh nhất định vẫn sẽ kích thích thọ, vấn đề sẽ xảy ra. Còn bệnh của tôi thì lại khỏi được. Đối với bác sĩ mà nói, cảm thấy vô cùng bất khả tư nghị. Sau khi tình trạng của tôi được tốt lên, điều này không nói cũng hiểu được. Chắc chắn có thể cải thiện quan hệ giữa tôi và người cùng sự vật ở môi trường xung quanh tôi. Cho nên, mọi người đều cảm thấy tôi, đặc biệt là nhân viên trong công ty tôi, cảm thấy tôi đã xảy ra sự thay đổi rất lớn. Không còn nổi nóng nữa. Không còn nói năng bậy bạ nữa. Không còn chỉ trích người khác nữa. Không oán trách người khác nữa. Khi ở cùng với khách hàng thì càng ngày càng ung dung, không hề căng thẳng chút nào. Những điều này thực sự là có được nhờ vào giáo dục nhân quả của văn hóa truyền thống, đã khiến cho tôi hiểu rõ nhân quả, đã khiến tôi hiểu rõ quy luật. Tôi biết tôi phải thế nào mới có thể kiếm được tiền. Tôi biết tôi phải thế nào mới có được sức khỏe. Tôi biết tôi phải thế nào mới có được trí huệ, giải quyết những vấn đề và rắc rối tồn tại trên bản thân tôi. Những điều này đều đắc lực nhờ vào giáo dục của văn hóa truyền thống, học tập văn hóa truyền thống. Cho nên bản thân tôi đã vô cùng vui mừng, có duyên, có phước khí này mà gặp được một thứ tốt đẹp như vậy. Do vậy, trước hết sự việc đầu tiên muốn báo cáo với mọi người, tức là chính bản thân tôi từ chứng ngại tâm lý rất nghiêm trọng, sau cùng đã thoát được loại ma bệnh này, bước vào một con đường tâm lý vô cùng lành mạnh. Một quá trình như vậy thực sự là đắc lực nhờ Đệ Tử Quy, đắc lực nhờ giáo dục của văn hóa truyền thống. Tôi tin là rất nhiều nhà doanh nghiệp, rất nhiều ông chủ, tôi có rất nhiều bạn bè cũng đều là ông chủ, họ đều đang sống trong một trạng thái trước đây tôi đã từng sống, vô cùng tê dại, vô cùng hoang mang, mờ mịt, không biết tại sao phải kiếm tiền, không biết thế nào là hạnh phúc, không biết cái gì là tương lai. Cho nên họ phải mượn rượu giải sầu, hoặc là đi xông hơi để giải tỏa, hoặc là phải dựa vào đánh gôn để giải sầu. Còn có những người đem vận mệnh giao cho thầy bói, giao cho những đại sư phong thủy, bởi vì chính mình không có trí huệ, chính mình mê hoặc điên đảo, cảm thấy hình như việc kinh doanh của năm sau nằm ở đâu, có thể kiếm bao nhiêu tiền, có phải lên tòa không, có kiện tụng không, có thể ký được càng nhiều hợp đồng không, phải nhờ thầy bói, phải nhờ phong thủy, hoàn toàn từ bỏ tính chủ động của con người. Do đó cuộc sống rất là đau khổ. Tôi và những ông chủ này có chung một trải nghiệm như vậy, có chung một trải nghiệm tinh thần như vậy. Bản thân tôi ngày nay sau khi đã học tập giáo dục đạo đức truyền thống, đã nhận được lợi ích thực tế rất lớn, nhận được lợi ích chân thật. Rất nhiều người nhìn thấy tôi đều nói tôi trẻ hơn hồi trước, tâm thái con người cũng bình hòa. Điều này bản thân tôi hiểu rõ đó là vì sao. Một điều nữa tức là trong quá trình học tập văn hóa truyền thống này, tức là đối với doanh nghiệp mà nói, lúc đó tôi vẫn không có tính tâm lớn lắm. Tức là cá nhân tôi thì đã hiểu rõ nhân quả. Từ đó tôi đã tiếp thu được những điều đúng đắn của văn hóa truyền thống, đã thay đổi cuộc sống. Nhưng có thể thực hiện trong doanh nghiệp hay không, có thể hết sức thực tại mà đem chúng liên hệ với những việc kiếm tiền này hay không, tôi nói thật là lúc đó tôi không nắm chắc cho lắm. Tôi chỉ là đóng cửa tự tu, vẫn là hai bề mặt. Công ty vận hành vẫn là chuyện của công ty, bản thân tôi vẫn là chuyện của bản thân tôi, không kết hợp với việc vận hành của công ty. Đến năm 2007, tôi đã dần dần từng bước, tôi muốn thử xem sao. Nó đã là trí huệ rồi, vấn đề phải dựa vào trí huệ để giải quyết. Vậy vấn đề của công ty có thể dựa vào những thứ này để giải quyết không? Mọi người đều biết vấn đề của công ty chính là vấn đề kiếm tiền, vấn đề tiền bạc chính là vấn đề lợi ích. Một công ty muốn được sinh tồn thì cần phải có tiền, cần phải có việc kinh doanh, cần phải có sự tuần hoàn lành tính. Một công ty có mấy mối quan hệ thế này? Một là quan hệ giữa quý vị và khách hàng của mình, tức là quý vị phải đem sản phẩm của mình bán cho khách hàng của mình. Quý vị phải đem tiền của khách hàng mang về công ty. Quý vị phải đem sản phẩm của mình bán đi. Quý vị mới có doanh thu, mới có thể thực hiện giao dịch, mới có thể kiếm được tiền. Đây là một tầng quan hệ. Thứ hai, điều mà bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng không thể né tránh chính là doanh nghiệp đều có đối thủ cạnh tranh. Thị trường kinh tế hiện nay, bất kỳ một sản phẩm nào cũng không thể là của một công ty. Đối thủ cạnh tranh cùng nhau đấu thầu, cùng nhau tham gia cạnh tranh. Chắc chắn một hạng mục chỉ có thể dành cho một công ty. Nhưng số công ty tham gia cạnh tranh chắc chắn phải nhiều hơn một. Bởi vì luật đấu thầu của Trung Quốc quy định phải 3 công ty trở lên thì gói thầu này mới không bị hủy. Do đó họ nhất định phải cần 3 công ty. Quý vị coi, một công ty là hủy thầu, 2 công ty cũng không được, cho nên nhất định phải có 3 công ty trở lên. Đây là quan hệ tầng thứ 2, tức là quan hệ của mình và đối thủ cạnh tranh. Quan hệ tầng thứ 3, tức là sau khi tôi có được hợp đồng, sau khi tôi đã đem hợp đồng này hoàn thành xong, tôi phải đem một phần công việc giao cho các thầu phụ bên dưới của tôi, để cho họ đến giúp tôi hoàn thành công việc. Nếu như vậy, tức là tôi phải đưa tiền cho người khác kiếm tiền cho tôi. Quý vị coi, quan hệ tầng thứ nhất là tôi phải kiếm tiền của người khác. Ở trên tầng quan hệ này, khách hàng là hoàng đế, là thượng đế. Chúng tôi chính là nô bộc. Ở quan hệ tầng thứ hai, chúng ta là đối thủ cạnh tranh. Mọi người chúng ta đều là con sói. Sói nhiều thịt ít, mọi người cùng nhau tranh một miếng thịt. Quan hệ tầng thứ ba, là tôi đối với thầu phụ bên dưới của mình. Tôi chính là thượng đế, họ chính là nô bộc. Đây là ba tầng quan hệ. Trong ba tầng quan hệ này, có thể dùng trí huệ của cổ thánh tiên hiền được không? Có thể dùng văn hóa truyền thống để giải quyết chúng hay không? Đây là đối với mỗi nhà doanh nghiệp. Quý vị không có nói chơi. Muốn thực hiện giáo dục đạo đức, văn hóa truyền thống trong doanh nghiệp là một vấn đề quý vị cần phải giải quyết. Giải quyết không được, quý vị sẽ không kiếm được tiền. Giải quyết được rồi, quý vị sẽ kiếm được tiền. Đây là nói như vậy. Nhưng ai cũng chưa có luyện qua như vậy. Hiện nay mô thức mà mọi người đang áp dụng, mô thức của các doanh nghiệp chính là cạnh tranh, bôi nhọ lẫn nhau, tìm mối quan hệ, bài xích đối phương, đã kích đối phương, tham nhũng hối lộ, lôi kéo khách hàng, là những thủ đoạn kinh doanh như vậy. Bây giờ quý vị muốn thực hiện đệ tử quy trong doanh nghiệp, phải quán xuyến những thứ này, những thủ đoạn này. Thông thường những thủ đoạn đã hiện hành này, chúng tôi cho rằng là những thủ đoạn để thành công, là những thủ đoạn để kiếm được tiền, chắc chắn sẽ không linh, chắc chắn sẽ phải từ bỏ. Ở đây đã có một vấn đề thói quen. Rốt cuộc có dám làm không? Có thể làm không? Sau khi làm rồi, nếu như có tổn thất thì phải làm sao? Những thứ này đối với chúng tôi đều là những người kinh doanh. Những chuyện này không phải chỉ là nói chơi. Không phải là đệ tử quy đến trường mẫu giáo đọc một chút, đến trường học thầy cô giảng một chút, đọc cho ông bà nội nghe một chút, cho viên kẹo nói cháu ngoan quá. Việc này không phải là chuyện đùa. Doanh nghiệp của chúng tôi có khoảng hơn 100 người. Chỉ tính chi phí kinh doanh một năm, phí kinh doanh ngày thường là 1.800 vạn. Một năm có mức kinh doanh khoảng 160 tới 170 triệu tệ. Có thử được không? Có dám thử không? Lúc đó tôi cũng không có quyết tâm lớn cho lắm. Không có tính tâm lớn lắm. Tôi nghĩ sư phụ lão hòa thượng nói tài bố thí là nhân, được tài phú là quả. Năm 2007, việc đầu tiên của tôi trước hết là tôi đã cai được rượu. Tôi coi thử có linh không. Bởi vì người làm ăn buôn bán, trong khi tiếp khách thì không có ai không uống rượu. Bởi vì làm ăn, mọi người đã coi đó là chuyện thường. Tiếp khách ai mà không uống rượu? Lúc đó sau khi tôi cai rượu, rất nhiều khách hàng đã nói với tôi, họ nói ông không uống rượu sao? Ông làm ăn được. Rượu rót vô rồi thì về nói chuyện dễ bàn việc. Lúc đó tôi nói với họ, hình như Phật Bồ Tát không nói như vậy. Phật Bồ Tát nói tài bố thí là nhân, được tài phú là quả báo, không có nói uống rượu là nhân có thể kiếm được tiền. Cho nên tôi nói để tôi thử coi. Một năm nay trước hết tôi không uống rượu. Nếu như năm nay, năm 2007 tôi không kiếm được tiền, thì năm 2008 tôi lại tiếp tục uống. Cho nên tôi đã cai rượu. Sau khi cai rượu xong, lúc bắt đầu ngồi trong bàn ăn, tôi đã bắt đầu không uống rượu. Sau khi không uống rượu nữa, bây giờ nhớ lại hồi đó, đệ tử Quy đã nói một câu, tuổi còn trẻ không uống rượu, uống rượu sau rất là xấu. Giờ tôi không uống rượu, tôi nhìn vào những người uống rượu kia thật sự rất xấu. Hơn nữa, những lời nói rồi thì nói đi, nói lại. Những việc cần nói thì lại không nói. Yêu cầu khách hàng đưa ra cũng nghe không rõ ràng. Sự trao đổi giữa hai bên, điều không nên chấp nhận thì cũng chấp nhận. Trong những lúc đó, bởi vì tôi không uống rượu, tôi được tỉnh táo. Tôi nói đệ tử Quy thật là linh. Sáu chữ này uống rượu say rất là xấu. Không phải chỉ nói quý vị hình thái xấu xí. Những việc xấu xa quý vị cũng làm ra được. Điểm này đối với tôi thật là kích thích quá lớn. Bởi vì sao? Bởi vì sau khi tôi không uống rượu, khi đang tiếp đại các khách hàng, thì đầu óc của tôi rất tỉnh táo. Tôi biết là mình đang nói cái gì. Những điều không nên chấp nhận thì tôi không chấp nhận. Người ta đưa ra vấn đề về sản phẩm của tôi, tôi có thể trả lời người ta đúng thực tế. Có sao nói vậy? Có một thì nói một, có hai thì nói hai. Cho nên không tồn tại chuyện sau khi uống rượu liền ăn nói sằng bậy, mở miệng liền bị vấn đề này, liền bị đánh mất uy tín. Còn một việc nữa, việc không tốt chớ nhận lời, nếu nhận lời tiếng thoái sai. Những người uống rượu rồi, trên căn bản đều là việc gì cũng dễ dàng nhận lời. Hễ nhận lời thì tiếng thoái đều sai. Cho nên bây giờ tôi không uống rượu nữa. Tôi thấy những người uống rượu kia ngồi trên bàn ăn nhận lời những việc đó, lúc đó tôi cũng toát mồ hôi thay cho họ. Một là tôi đặc biệt may mắn khi bản thân mình không làm như vậy, không còn tùy tiện nhận lời người ta. Kế tiếp là tôi toát mồ hôi thay cho họ. Quý vị nhận lời rồi, tới lúc đó quý vị hoàn thành cho người ta được không? Quý vị có thể thực hiện được không? Nếu như không thực hiện được, ấn tượng quý vị để lại trong khách hàng của mình là một ấn tượng như thế nào? Chỉ riêng một việc cai rượu của tôi như vậy mà đã có được lợi ích rất lớn. Tôi đã cảm thấy cái rượu này thật sự không phải thứ tốt đẹp. Tôi đã liên tưởng đến năm giới sát đạo dâm vọng tửu trong Phật giáo. Hồi đó khi Đức Thế Tôn còn tại thế, tại sao Ngài không cho uống rượu? Tôi cảm thấy thật sự có đạo lý. Uống rượu xong thì dâm loạn, nói năng bừa bãi, hòa tùng khẩu xuất. Cho nên, sau khi tôi không uống rượu như vậy nữa, nói năng không có lỗi gì, cũng không nói bậy bạ, cũng không nói gì sai, cũng không nói lời thô tục. Bỗng chốc, ấn tượng của người ta đối với tôi cũng tốt lên. Hồ Tiểu Lâm này bây giờ càng ngày càng chững chạc, nói năng càng ngày càng ít, nói năng càng ngày càng đáng tin. Đáng tin tức là nói đúng rồi. Những điều nói ra đều là đúng. Như vậy, tôi càng cai rượu thì càng phấn khích. Tôi cảm thấy mình cần phải tiếp tục cai. Rượu này thật sự không phải thứ tốt đẹp. Cho nên, tính tâm từ đó đã sanh khởi. Sau đó, tháng 4 năm 2007, thì đã đến Trung tâm Giáo dục Văn hóa Lô Giang, thì giáo Chu Vịnh Sam giảng cho chúng tôi về ăn chay. Tức là giảng protein động vật không có ích cho cơ thể người. Vẫn phải nên ăn chay, rằng protein thực vật thì tốt ra sao. Lúc đó tôi nghĩ, tôi suốt ngày mời người ta ăn cơm. Tôi cứ gọi cá, gọi thịt, gọi tôm, gọi những thứ này cho người ta. Bản thân tôi không ăn. Tôi có phải sẽ làm tổn thương khách hàng không? Khách hàng, họ sẽ nhìn tôi ra sao? Chính ông thì không ăn. Ông lại gọi cho chúng tôi một đống, nào là bào ngư, nào là di cá. Một mình ông thì ăn chút đồ chay, ăn chút đậu hũ là xong rồi. Ông thế này không hòa nhập chút nào. Quý vị thành dạng người khác, ở trên bàn ăn, quý vị phải làm sao? Lúc đó, tôi đã hạ quyết tâm này, tôi phải ăn chay. Không thể tiếp tục ăn protein động vật. Tất nhiên là việc này có hai điều suy nghĩ. Một là suy nghĩ về sức khỏe của chính bản thân tôi. Ba, axit béo, lipoprotein mật độ thấp và sterol gan của tôi đều đặc biệt cao. Tôi đã dùng đủ các loại phương pháp để giảm mỡ máu. Có uống những loại thuốc có tác dụng dùng làm giảm mỡ trong gan. Có uống selican để ngăn chặn mỡ từ mặt vật lý. Còn có chạy bộ để tăng cường vận động. Có sắc sơn tra đắng để uống. Một ngày uống bao nhiêu ly? Những chiêu này đều đã dùng hết. Tôi nói tôi ăn chay một năm nay. Dịp Tết năm nay vừa kiểm tra, toàn bộ đều khôi phục lại bình thường. Ba axit béo cũng đã bình thường, sterol gan cũng đã bình thường, lipoprotein mật độ thấp cũng bình thường. Cái cả bác sĩ cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Hơn nữa giống vậy tôi đã còn bị mỡ gan lại rất nghiêm trọng. Chỉ một năm nay tôi hỏi bác sĩ, tôi nói khi làm siêu âm thì mỡ gan của tôi có còn không? Bác sĩ nói hết rồi, không nhìn thấy nữa. Không thể nói ông lại bị mỡ gan nữa rồi. Ông ấy nói, ông làm sao vậy? Ông ấy nói, bệnh của ông, mỡ gan của ông. Tại sao chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà hết rồi? Tôi nói tôi nhờ ăn chay. Ăn chay có tác dụng tới vậy sao? Bác sĩ đó nói, tôi nói đúng. Tôi nói tập luyện gì cũng không cần nữa. Tất nhiên tôi cũng không nói với bác sĩ là tôi nhiễu Phật. Tôi chỉ nói là tôi không ăn mặn nữa thôi. Cho nên lúc đó tôi đã mạo hiểm lần thứ hai, tức là bắt đầu không ăn mặn nữa. Khi tôi không ăn mặn thì những khách hàng đó của tôi thực sự cũng không chấp nhận. Bởi vì ông vừa không hút thuốc cũng chẳng uống rượu. Bây giờ ông lại không ăn thịt. Ông đem chúng tôi đặt ở vị trí như thế nào đây? Chúng tôi so sánh với ông một chút, chúng tôi hoàn toàn biến thành xác chết biết đi. Chúng tôi thì vừa ăn thịt ăn uống đinh đình. Ông thì giống một phu quét đường. Bộ dạng ông thanh tịnh quả dục thế này. Đây là sự tương phản, khiến cho chúng tôi đặc biệt thấy mất mặt. Người khách hàng này nói. Lúc đó tôi cũng rất căng thẳng. Khi khách hàng nói những lời này, tôi ấp à ấp úng mà nói sức khỏe tôi không tốt, bị mỡ gan, lipoprotein mật độ thấp thì cao, terol gan cao, ba axit béo cũng cao. Thực sự là như vậy. Liền tìm lý do này nói bác sĩ không cho ăn, bị chuyện ra như vậy. Sau đó chúng tôi nhận được đĩa này của thầy giáo Chu Vịnh Sam, tức là ăn uống lành mạnh trong thế kỷ mới. Tôi nói tại sao tôi phải bị những lời này với họ? Tại sao tôi phải nói với họ là bác sĩ không cho tôi ăn? Tôi cứ nói thẳng với họ là tại sao quý vị không ăn protein động vật? Đây không phải chỉ là Phật Pháp mới nói như vậy. Nếu như quý vị muốn rốt ráo, quý vị tìm Phật Pháp. Nếu quý vị muốn nói từ góc độ của khoa học cũng đủ để chứng minh không nên ăn protein động vật. Tôi liền đem băng đĩa do thầy giáo Chu giảng. Công ty chúng tôi chế tác ra những thứ này, đem tặng cho những khách hàng đó. Hơn nữa bản thân tôi đã xem đĩa này rất nghiêm túc, hiểu rõ đĩa này, học tập đĩa này. Ngồi trên bàn ăn này, vốn dĩ chẳng phải thường hay không có gì để nói sao, vốn dĩ đều là nhờ vào rượu để nói lời say xỉn. Tôi dễ sao cho không khí trở nên náo nhiệt sôi nổi là kết thúc, vừa bưng trái cây lên là thanh toán. Thanh toán xong ngày hôm sau sẽ ký hợp đồng, rất vui mừng. Bây giờ bình tâm lại rồi cứ cảm thấy hình như không có chuyện gì để giao lưu với khách hàng. Tôi liền từ chuyện ăn uống lành mạnh này mà có được một cơ sở để tiếp xúc với khách hàng, có được chuyện để giao tiếp. Tôi ăn cơm tôi không cho quý vị nói chuyện khác. Quý vị nói những chuyện thì phi nhân ngã, những chuyện lôi kéo lôi thôi này, tôi sẽ không nói những chuyện này nha quý vị. Tôi nói với quý vị có muốn mạnh khỏe không? Muốn khỏe mạnh, phải biết sức khỏe từ đâu mà tới. Sức khỏe chính là do ăn protein thực vật, đừng có ăn protein động vật. Trong việc này rất có đạo lý. Liền đem một vài số liệu sự thật, ví dụ mà trong đĩa của thầy giáo Chu đã giảng ra, kể lại cho họ nghe. Những khách hàng này của tôi, sau khi nghe tôi nói xong, hơn nữa sức khỏe của tôi mỗi ngày một tốt, sắc mặt cũng mỗi ngày một tốt hơn, thân thể dần dần cũng không phù thủng, cũng không mập ảo nữa. Họ cũng đã liền sanh khởi tín tâm. Thông qua việc nhận đĩa của tôi, sau khi họ quay về xem xong, đều cảm thấy thực sự nói rất có lý. Làm cả buổi thì ra chúng ta đã đi vào một sai lầm rất lớn. Protein động vật chúng ta vẫn luôn cho là có dinh dưỡng hơn protein thực vật. Thật ra không phải như vậy. Những thứ này đối với cơ thể đặc biệt không tốt. Cho nên có rất nhiều khách hàng của tôi đã nhờ sự dẫn dắt của tôi liền bắt đầu dần dần ăn chay, cũng không uống sữa. Đó là trong đó có casein. Con bò thì có bún dạ dày, sữa bò là để cho con của nó uống. Con của chúng ta thì không thể uống những thứ này. Sau đó tôi đã nói với thầy giáo Chu, cả thế giới có động vật nào uống sữa của động vật khác không? Quý vị nghĩ coi, chỉ có con người uống sữa của động vật khác. Quý vị không cảm thấy rất kỳ lạ sao? Họ hỏi casein là cái gì vậy? Casein là một thứ mà chúng ta không hấp thu được. Những thứ này sẽ tồn tại trong các đốt xương, trong xương khớp của quý vị. Sau này sẽ gây ra vấn đề rất lớn. Hơn nữa sẽ rất kích thích sự phát triển của bệnh ung thư ở các độ tuổi. Điều này đều có căn cứ sự thật. Tôi nói quý vị không tin Phật cũng không sao. Có tin khoa học không? Khoa học có số liệu, hơn nữa họ đã thí nghiệm nhiều lần. Điều này đã hiểu rõ rồi. Rất nhiều khách hàng bởi vì điều này mà đặc biệt cảm ơn tôi. Tôi cảm thấy bản thân mình cũng đặc biệt tự hào, cũng cảm thấy vô cùng được an ủi. Khách hàng cho tôi việc làm ăn, tôi đem quan niệm ăn uống lành mạnh dạy lại cho họ. Hơn nữa, họ cảm thấy tôi là thật sự quan tâm tới họ. Cho dù tôi tốn tiền cho thức ăn mặn cho họ, nhưng tôi nói những món ăn mặn không phải là thứ tốt đẹp, không phải tôi không nỡ xài tiền. Quý vị coi, tôi đã dùng tiền mua cho quý vị, đồng thời tôi lại nói những thứ này không tốt. Nên làm thứ này thì quý vị tự nghĩ, một mặt tôi chấp nhận dùng số tiền này, tôi chấp nhận dùng tiền cho quý vị, đồng thời tôi lại thực sự muốn đem những điều tốt đẹp này, những trí huệ tốt đẹp, những tri thức tốt đẹp truyền thụ cho quý vị, hy vọng quý vị có được lợi ích. Cho nên khách hàng cũng đặc biệt cảm động, họ nói Hồ Tiểu Lâm người ta không ăn không uống gì, lại tốn nhiều tiền như vậy để tiếp chúng ta, bỏ ra thời gian đến đây còn tặng cho chúng ta băng đĩa, khuyên chúng ta đừng có ăn mặn nữa. Hơn nữa, biết rằng chúng ta bây giờ nhất thời cũng không sửa được thói quen ăn mặn đó, vẫn tiếp tục gọi món cho chúng ta. Bởi vậy, khách hàng liền bắt đầu sanh khởi tâm tôn trọng đối với tôi. Hơn nữa, họ cảm thấy thật sự sau khi ăn chay rồi, cũng như lời thì giáo Chu đã nói, da dẻ bắt đầu chuyển biến tốt, những đốm đen ở trên mặt không còn nữa, quần thâm mắt không tồn tại nữa, buổi tối giấc ngủ ngon lành hơn, mỡ máu đều đã bình thường. Họ cảm thấy, bởi vì mỗi năm họ đều có kiểm tra sức khỏe, những thứ này không gạt người được. Chuyện ăn chay và không ăn chay này, sau khi một năm trôi qua thì hoàn toàn khác hẳn. Cho nên họ cảm thấy tôi thật sự đã giúp đỡ họ. Những chuyện này tôi lại hồi tưởng lại, là Pháp Sư Tịnh Không dạy cho tôi tứ nhiếp Pháp. Phật tiếp dẫn chúng sanh, bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Tôi cảm thấy việc này, việc ăn chay này, quý vị nói, chúng ta thuộc về ái ngữ, quan tâm họ, chăm sóc họ, chu đáo với họ, rất là linh. Họ cảm thấy Hồ Tiểu Lâm là suy nghĩ cho họ. Anh coi, người ta cầm cái đĩa này, người ta không phải đến đây vì hợp đồng. Ký xong hợp đồng là người ta xong chuyện. Tại sao người ta phải cho chúng ta cái đĩa này? Tại sao người ta lại bảo chúng ta ăn chay? Đó chẳng phải muốn tốt cho chúng ta hay sao? Theo lý mà nói, hai bên mua bán vì tiền mà tới. Một bên trả tiền, một bên bán hàng. Cuộc giao dịch này coi như đã xong. Căn bản là trong hợp đồng không có chuyện cần phải tặng thêm đĩa nữa. Cần phải dạy quý vị không uống rượu nữa. Cần phải dạy quý vị không ăn thịt nữa. Anh coi người ta còn làm thêm nhiều công tác ngoài quy định như vậy. Xem ra Hồ Tiểu Lâm là thật sự quan tâm chúng ta. Không phải chỉ vì hợp đồng mà tìm tới chúng ta.
Ban biên tập Học Làm Người Tốt do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt thành kính cúng dường.
Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.